bởi vì phải cẩn thận nhiều thứ quá, phải đề phòng nhiều thứ quá. Mà trong một cuộc sống sinh ra chỉ để cẩn thận và chỉ để đề phòng, thì vậy thì cái sinh đó thực là bất hạnh. Nhưng mà nếu mà giả sử như trong mỗi một cái cá thể nói trên đó đều phát Bồ Đề Tâm, đều nghĩ cho mọi người, thì tất cả những cá thể đó tập hợp lại thì tự dưng ra người nào cũng được khỏe mà thôi, và người nào cũng có lợi hết. Và ngược lại thì người nào cũng bất lợi hết. Thế nhưng phàm phu thì khi nào cũng suy nghĩ một điều và tin chắc bằng cái tri kiến của mình, bằng cái hiểu biết của mình, bằng cái kinh nghiệm hiểu biết của mình. Và phàm phu khẳng nhận rằng là mình phải lo cho mình trước đã, và không có ai thương mình bằng mình hết. Cho nên bằng những cái định nghĩa nói trên, bằng những cái tri kiến mà tin thật như vậy nói trên, và phàm phu khi nào cũng khởi tâm tranh giành và đấu đá với tha nhân. Cho nên vì như thế thế gian này mới là một trường xung đột đấu tranh. Và khi đã xung đột đấu tranh như thế thì làm thế nào mà gọi rằng là quốc thái dân an? Mà một khi mà đấu tranh đấu đá như vậy thì làm thế nào mà cả đến cái không gian này cũng phải chịu tác động và ảnh hưởng bởi những cái tinh thần nói trên của con người, tinh thần tham dục. Những cái tinh thần tham dục nó tác động đến cả, đừng có nói là bảo con người hay là hữu tình, cả đến Phật vô tình nó cũng phải chịu đựng lây nữa. Cho nên như mình thấy thì bây giờ mà người ta nói là nước cũng bị ô nhiễm, không khí cũng bị ô nhiễm, cái gì cũng bị ô nhiễm hết, thì cái tất cả những cái ô nhiễm nó từ đâu? Những các nhà khoa học ra được kết luận là từ con người gây ra, con người là tác giả gây ra tất cả, con người là thủ phạm gây tạo nên tất cả những sự biến thái về thiên nhiên như vậy. Thì thiên nhiên còn chịu tác động bởi lòng tham dục nữa, huống hồ là con người chịu sao nổi. Thiên nhiên còn phải bị ô nhiễm nữa thì con người nào mà tránh được cái sự không ô nhiễm? Cho nên thế gian này trở thành ngũ trường ác thế. Đó là không phải là lỗi của con người, thì lỗi ở nơi đâu? Là như thế mà không biết hồi đầu và không biết thấy lỗi, mà lại chỉ mong lên trên thiên đường hay là đến tịnh độ nào đó để được hưởng tiếp và để phá hoại tiếp. Tại vì cái môi trường này hưởng rồi và phá hoại tan tành bởi cái sự mà cái tầm hưởng, cái tâm hưởng đó phá nát cái thế giới này rồi. Và giờ đây tâm hưởng này khi phá nát thế giới này rồi, thế giới này nát bét chẳng còn gì để hưởng, ô nhiễm tất cả rồi. Cho nên bây giờ mộng tưởng là trước tiên hết, là con người mộng tưởng là lên tới sao Hỏa, sao Kim, mặt trăng, lập nghiệp để thay đổi môi trường, những cái môi trường đã hư rồi ở cái tinh cầu này, và lên trên kia để bắt đầu lập nghiệp. Lập nghiệp gì? Lập nghiệp phá hoại, và phá hoại tiếp những cái hành tinh trên bằng cái lòng tham nó của mình. Thành ra tình độ nhất định không phải là một cảnh giới dung chứa những tâm hồn như vậy, mà dung chứa cho những hành động và lập nghiệp theo lối như thế. Hành tình độ là một nơi mà dùng cái môi trường đó để cài hóa, giáo hóa con người, tâm tính của con người, khiến cho con người vứt bỏ đi tất cả những cái mầm mống của phá hoại, tức là lòng tham dục, ích kỷ, mà biến chuyển tất cả những phá hoại ích kỷ đó trở thành xây dựng và phục sự. Tranh giành thì phá hoại, phục sự thì xây dựng. Thì khi mà tâm thanh tịnh, tức là cái sự phát Bồ Đề Tâm, thì tự nhiên cảnh giới nó thanh tịnh, xã hội nó thanh tịnh, con người giữa con người cũng thanh tịnh, sự đối xử giữa nhau nó cũng thanh tịnh. Cho nên vì như thế mình phải hiểu cái ý nghĩa của tịnh độ, và mình đừng bao giờ có cái tham vọng rằng là lên trên tình độ đó lần nghiệp, bởi vì tôi chán bỏ thế giới này, là bởi vì thế giới này chẳng còn cái gì để cho tôi hưởng và để cho tôi phá nữa, cho nên tôi muốn đến một thế giới khác